สมันตังจักวาเลโสอัตรากัจจังตุเดวตาสัคัมมังมุนิรัจจสาสุนังกุสะกัมมุรคตังดหัมมาสวนาคาโลอะยัมปะดันตาดหัมมาสวนาคาโลอะยัมปะดันตาดหัมมาสวนาคาโลอะยัมปะดันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมผมสือทิกกาโมนิฟัตเด็กเอ๋ยกินเงียงทังขออีต้องสัตลามเละตามบ่าวปัดบ่าวฟักบ่าวอย่าตั้งบ่าวย่อนยาวไว้ดึกของตามบ่าวสินยาโหจะความเทียงนามตินเหนือเหยียงเลยได้ được năm điều hạnh phúc sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ mong cho năm điều nàythường hằng gia tăng đến toàn thể chư vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư vị kiện nam tín nữ, trong buổi giảng hôm nay, bài pháp mà sư cống hiến đến quý vị với tựa đề là Đế Thích Sở Vấn. Đề tài này gồm có hai phần. Phần thứ nhất gọi là phần dẫn truyền, và phần thứ hai tức là phần chính đề. Phần dẫn truyện là phần nói lên nguyên nhân nào đề tài này được nói đến. Phần chính đề là phần nói lên sự dẫn đạo và sự giảng đạo giữa Đức Phật và Đức Đế Thích. Thế nhưng trước hết là nói về phần dẫn truyện. Thưa chú biết thiện nam cũng nữ, thì trong một cái thế giới của chúng ta đang ở đây đó, là một trong muôn triệu thế giới ở trên cái vũ trụ này, thì cái thế giới mà chúng ta đang ở đây đó được chia làm ba cõi trời. Thứ nhất á, là ba cõi á, là cõi thứ nhất á, là cõi dục giới, thứ hai là cõi sắc giới, và thứ ba là cõi vô sắc giới. Thế thì trên ba cõi này đó là do cái nghiệp của chúng sanh, nghiệp thiện cũng như nghiệp ác rồi luân lưu ở trong cái ba cái cõi này, cho nên gọi là luân hồi trong tam giới. Chỉ khi nào mà chúng ta đắc được đạo quả giải thoát thì chừng ấy chúng ta mới vượt khỏi tam giới này. Thế thì cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, thì thưa quý vị, muốn đến cái cõi này, muốn tái sanh về cái cõi này, thì chúng ta phải tu thiền thì mới lên được cái cõi này. Riêng về cõi dục thì là cái cõi mà vừa có phước mà cũng vừa có tội. Thế thì trong cái cõi dục chúng ta đây đó chia ra làm 11 cảnh, từ thấp lên cao tùy theo cái năng lực của nghiệp ác cũng như nghiệp thiện. Thế thì cái bốn cái cõi mà thấp nhất đó là bốn cái cõi, bốn cái cảnh mà thấp nhất đó là bốn cái cảnh là do cái nhân ác mà chúng ta đã tạo, chúng ta phải sanh vào cái cảnh đó để trả quả ác. Thứ nhất á, là cái cảnh địa ngục. Thứ nhì á, là cái cảnh súc sanh. Thứ ba á, là cái cảnh ngạ quỷ. Thứ tư á, là cái cảnh Atula. Đó là bốn cái cảnh này là bốn cái cảnh đọa, tức là bốn cái cảnh này do nghiệp ác chúng ta đã gieo và chúng ta phải sanh vào cảnh này để trả quả. Thì còn lại là bảy cái cảnh này á, là bảy cái cảnh là do chúng ta tu tập thiện nghiệp, do tu tập thiện nghiệp mà chúng ta được sanh lên bảy cái cảnh còn lại này. Thì bảy cảnh này gồm bảy cảnh gì? Thứ năm á, là cái cảnh người của chúng ta. Thứ sáu á, là cái cảnh gọi là cảnh trời tứ đại thiên dương. Rồi thứ bảy á, là cái cảnh gọi là cảnh trời đạo lại, mà chúng ta thường coi trong kinh sách còn gọi là cõi trời 33. Kế đó là cái cảnh thứ chín á, là cái cảnh trời dạ ma. Thứ tám chứ, cảnh trời dạ ma. Thứ chín á, là cảnh trời đấu sức. Thứ 10 á, là cảnh trời á, lạc biến hóa. và thứ 11 là cảnh trời tha hóa tự tại. Đó là 11 cảnh trong cái cõi dục của chúng ta. Thế thì ở đây á, cái bài pháp này á, nó có liên quan đến cái cõi trời gọi là cõi trời đạo lợi. Thế thì thưa với chư vị thiện nam tín nữ, ở cõi trời đạo lợi này thì cái vị mà làm chúa tể của trời đạo lợi này chúng ta gọi là thiên vương đế thích. Tiếng Pali tức là Chavak Dewat Taka. Chavak có nghĩa là vua hay là vương hay là chủ, Dewat có nghĩa là trời hay là thiên. Như vậy thì chúng ta gọi là thiên vương hay thiên chủ hay là trời, đức vua trời cũng được. Mà nôm na ở thế gian chúng ta thường gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thế thì bây giờ cái chữ đế thích đó là âm ra từ cái chữ sắc cắt. Cái chữ sắc cắt. Thế thì cái chữ sắc cắt này đó là cái tên của Đức Trời Đế Thích. Đức Trời Đế Thích nè, muốn trở thành một vị thiên vương đế thích để làm chủ của cõi trời đạo lợi này thì các vị đó phải tu tập 7 pháp môn. Mà sau khi toàn tu tập toàn đủ cứ đủ mỗi pháp môn địa thì được đạt được một cái danh hiệu. Thì Đức Trời Đế Thích đó phải còn cả 7 cái pháp môn đó, và một trong các pháp môn đó có cái danh hiệu là sách cắt. Có nghĩa là khi mà Ngài còn là người chưa được sanh về cõi trời đó, thì Ngài bố thí khắp mỗi nơi và bố thí một cách cung kính. Cho nên khi sanh về cõi trời đạo lợi làm vị thiên vương đế thích, Ngài có cái danh hiệu là sách cắt. Thế thì thưa chú quý vị nam tín nữ, Đức Trời Đế Thích đó là vị vua ở cõi trời đạo lợi rồi, thì Ngài hưởng phước của một vị chư thiên ở cõi trời đó rồi, thì Ngài cai quản tất cả các chư thiên ở cõi trời đạo lợi. Thế nhưng không phải là Ngài chỉ hưởng phước không thôi, mà Ngài còn phải bận phân xử những cái vụ mà kiện cáo của chư thiên ở trên cõi trời. Đồng thời Ngài cũng phải giảng những cái đạo lý cho chư thiên nghe, hoặc là chư thiên thắc mắc cái gì, chư thiên đến chư thiên hỏi thì Ngài phải giải đáp. Thế thì cái điều quan trọng á, là cái điều vấn đề mà chư thiên ở trên cõi trời á, kiện cáo với nhau. Kiện cáo với nhau thì thưa quý vị kiện cái gì đây? Ở thế gian mình cũng kiện, mà trở nên quý vị đó cũng kiện nữa, mà không biết kiện cái gì. Thì đây là cái vấn đề mà quý vị đó kiện. Số là trong kinh giải rằng ở trên cái cõi người chúng ta ở đây đó thì có hai giới, nam và nữ. Mà quý vị nữ thì tu nhiều hơn quý vị nam, tức là quý vị nữ có tam quy ngũ giới nhiều hơn, tức là quý vị nữ có đức tin, đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, hay nói chung là có cái đức tin gọi là tinh lý nhân quả. Rồi các vị nữ ở thế gian của chúng ta đây cũng thọ trì ngũ giới và bố thí làm phước, cũng như cũng tu thiền chút ít, cho nên gọi là bố thí trì giới thân thiền. Thì ở dưới cõi trần này đó thì người nữ tu nhiều hơn người nam, người nam thì ít lắm, người nam thì ít hơn. Do vậy đó khi mà một người nam á, sau khi mà có tu hành ở cõi thế gian này đó, bố thí trì giới thân thiền đó, thì sanh về cõi trời đạo lợi làm cái vị chư thiên nam. Thì các cái vị nữ giới ở thế gian chúng ta đó thì cũng tu hành vậy, mà cũng sanh về cõi trời vậy, cũng sanh về cõi trời đạo lợi này làm chư thiên nữ. Thế thì cơ quý vị khi mà có một vị thiên nữ mà sanh lên cõi trời á là bắt đầu có chuyện rồi. Vị chư thiên này nói là người nữ này á, cô thiên nữ này sanh ra là của tôi, vị thiên nam kia nó không phải của tôi, tức là dành qua dành lại dành tới dành lui dành hoài không được, phải đem lại Đức Đế Thích xử. Mà gặp nhiều cái vị thiên vương đế thích đó mà ngài xử đàng hoàng, không có không nói gì. Vì biết ở trong kinh có một câu chuyện nói rằng có cái nàng Rohini, nàng với cái nàng Giang này, nàng tu họ thì tam viên ngũ giới, có cái pháp nhẫn nại, cho nên nàng sanh lên cõi trời đạo lợi là làm một vị thiên nữ thì nàng đẹp lắm, đẹp lắm. Thế mà khi mà nàng sanh lên cảnh trời thì mấy ông chư thiên nam thấy đẹp quá, dành này của tôi, này của tôi là dành qua dành lại, dành đã rồi cũng không xong rồi, mới đem lại cho Đức Trời Đế Thích xử. Thì Đức Trời Đế Thích mới ngó cái cô thiên nữ Rohini này sao đẹp quá rồi, thôi các thanh khỏi dành này phần của ta. Rồi là Đức Đế Thích bắt cô thiên nữ đem về làm vợ cho mình. Thì đó là mới vấn đề mà các vị Đế Thích mà cũng còn ham sắc. Thế thì riêng cái Đức Đế Thích hiện tại của chúng ta đây thì không có ham lắm gì đâu. Thế thì bây giờ đem lại mà cho Ngài xử thì Ngài phải xử sao? Thì thưa quý vị, không phải như các cái vị cõi trời đó không phải sanh sản như chúng mình đâu, đó là phải mang thai rồi thọ thai rồi 9 tháng 10 ngày rồi sanh rồi đẻ đâu, không có đâu nha. Đó là chỉ vị chư thiên nữ ở cõi trời đó không có phải có kinh kỳ như người nữ ở thế gian, cũng không có mang thai 7 tháng 10 tháng gì hết trơn hết nha. Mà chư thiên cõi trời sanh lên đó là quá sanh, do cái năng lực phước đưa đi mà quá sanh. Thế thì Đức Giới Thích mới xử cho công bình như thế này. Ngài mới xử cái khi nào mà có một vị chư thiên nữ mà sanh lên cõi trời đạo lại mà sanh ở cái bóp giới, ở cái bóp giới sanh đột xuất lên quý vị không biết ở đâu mà đoán được. Tại là mà sanh ở bóp giới sanh mà ở bóp giới thì làm con của cái vị chư thiên nam đó. Mà nếu mà sanh vào trong cái phòng ngủ thì làm vợ. Mà nếu sanh vào cái phòng trang điểm thì làm người phục vụ ở phòng trang điểm. Mà nếu sanh vào ở trong cái nhà thì là người phục vụ ở nhà. Mà nếu sanh trong cái ranh giới của mình thì thuộc quyền sở hữu của mình. Mà cái trường hợp như là sanh giữa hai ranh giới, sanh giữa hai ranh giới thì Đức Thiên Dương Đế Cất mới xử rằng nếu mà sanh giữa hai ranh giới thì vị chư thiên nữ đó nhìn về phía nào thì thuộc quyền của chị đó. Nhìn về bên đây thuộc bên đây, nhìn về bên kia thuộc bên kia. Nhưng nếu như mà nhìn lên phía trên thì thuộc quyền của Đức Đế Thích. Mà nhìn trở xuống đất thì thuộc về con của Đức Đế Thích. Tức là Đức Đế Thích mới xử như vậy cho các vị chư thiên có cái sự công bình để mà không còn giành giật tranh chấp nữa. Nhưng mà tuy nhiên khi mà Đức Đế Thích xử vậy rồi thì các ngài cũng chịu yên, cũng chịu yên. Cũng có một vị kia nữ sanh lên là có chuyện liền, cũng tranh giành nhau, giành giật nhau dữ lắm, không thua gì ở thế gian chúng ta đâu. Thế thì Đức Đế Thích mới bực mình mới nghĩ rằng thì các cái vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi này sanh lên làm cõi trời này, sanh lên cõi này đã sung sướng lắm, cái việc sung sướng lắm, mà người nữ cũng như người nam sung sướng, không có phạm thập giới, không có phạm thập ác giới, không có phạm ngũ giới, sanh lên cõi đó là hưởng phước thôi, còn người ta không có phạm vào ngũ giới hay thập giới, mà cũng không có bị bề trên mà ức hiếp vô cớ, mà cũng không lo đói, cũng không lo rét, đủ áo đủ quần đủ hết tất cả, không có thiếu cái gì hết, sống sung sướng như vậy đó mà cũng còn tranh chấp nha. Thế nhưng mà có một điều là trong kinh có giảng như thế này, nói rằng cứ mỗi 100 năm ở dưới thế gian chúng ta đây, 100 năm của chúng ta đây thì chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời đạo lợi. 100 năm ở thế gian chúng ta bằng một ngày một đêm ở cõi trời đạo lợi. Mà tuổi thọ của các vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi các vị chư thiên ở trời đạo lợi đó, thưa quý vị, là 1000 tuổi. 1000 tuổi. Như vậy thì tính ra đó, quý vị đó, mà tính theo cái thời gian năm của mình ở dưới thế gian đó, thì quý vị đã thọ 18 triệu năm. 18 triệu năm. Quý vị thấy như là cái mặt trăng đó, quý vị thấy không? Cái mặt trăng của chúng ta thì quý vị thấy rằng một tháng của chúng ta là một ngày một đêm ở trên mặt trăng. Một tháng của chúng ta là một ngày một đêm ở trên mặt trăng. Thế thì các quý vị chư thiên đó không có lo đói, không có lo rét, là không có bị người bức hiếp mà không có phạm giới. Mà ngược lại đó, các vị đó được hưởng 10 cái quả phước. 10 cái quả phước ở cõi trời đạo lợi. 10 quả phước ấy là gì? Đó là tuổi thọ là sống lâu, tuổi thọ là sống lâu. Thứ hai là màu da, tức là có màu da ở đây có ý nghĩa là dung sắc đẹp, có là có cái sắc đẹp, tuổi thọ, màu da. Rồi có danh vọng, có danh vọng ở đây là được các cái vị chư thiên mà ở cõi trời tứ đại thiên dương hay là ở cõi của chúng ta đây nè, là thần cây, thần cối, vân vân, phải phục tùng, phải phục vụ. Tuổi thọ, màu da, danh vọng, quyền thế và an vui. Kế đó là được hưởng sắc thanh hương vị xúc, đó là 10 cái quả phước mà các vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi được hưởng. Hưởng thì hưởng như vậy rồi, nhưng mà các vị đó vẫn tranh chấp với nhau như thường. Thế thì Đức Trời Đế Thích mới suy nghĩ, thấy rằng các vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi như vậy an nhàn hạnh phúc sung sướng như vậy, mà ngài cũng đã sửa kiện như vậy rồi mà các vị vẫn một mực tranh chấp với nhau, thì Đức Thiên Dương Đế Thích bực mình. Từ cái sự bực mình đó, ngài muốn tìm hiểu có cái nguyên do gì, cái nguyên do gì mà chư thiên lại tranh chấp với nhau, cái nguyên do gì mà loài người lại tranh chấp với nhau, Nghĩa là nói chung cái nguyên do gì mà tất cả chư thiên và loài người đều tranh chấp với nhau, gây khổ với nhau. Thế rồi thưa quý vị, Đức Thiên Dương Đế Thích mới đi xuống trần gian chúng ta, đi vào rừng sâu núi thẳm, đi tìm các cái vị ẩn sĩ trong rừng sâu núi thẳm nó tu để hỏi để dắt. Nhưng mà các vị đó không trả lời được, không trả lời được cho Đức Thế Thích thỏa mãn. Thế rồi xử không xong rồi thì thôi bỏ qua, sống hưởng cuộc đời sung sướng của một vị Thiên Dương Đế Thích. Thì thưa quý vị, theo lần thời gian đi thì thần lịch trên con người của Đức Thiên Dương Đế Thích phát sinh 5 cái triệu chứng. Mà 5 cái triệu chứng này là nói chung cho tất cả các vị Thiên Dương, các vị chư thiên. Khi nào mà các vị chư thiên đó mà hội đủ 5 cái triệu chứng đó, nghĩa là các vị đó tuổi thọ sắp hết rồi, tuổi thọ của cõi trời đó sắp hết rồi và phải đi tái sinh qua cõi khác theo cái nghiệp của mình. Thì 5 triệu chứng ấy là gì? Triệu chứng thứ nhất á, là bông hoa ở trong giường á, tự nhiên nó héo tàn đi hết. Cái triệu chứng thứ hai á, thì thưa quý vị, không phải như cái da chúng ta là mặc bộ đồ này dơ, dơ rồi giặt, mai bộ đồ khác nó trển khỏi, bộ đồ nó mặc hoài đẹp hoài, rồi muốn cho nó bộ đồ mới đẹp hơn, tự nhiên nó có bộ đồ mới đẹp hơn. Thì cái pháp, cái triệu chứng thứ hai đó là tự nhiên cái bộ đồ đang mặc cảm thấy nó dơ dái, cảm thấy nó dơ bẩn, nó không còn sạch sẽ như lúc trước nữa. Đó là triệu chứng thứ hai. Triệu chứng thứ ba của vị chư thiên á, là tự nhiên mồ hôi ở nách nó chảy ra, tức là bất tịnh chảy ra. Đó là cái triệu chứng thứ ba. Cái triệu chứng thứ tư á, là các vị chư thiên đó lúc nào con người các vị đó cũng có cái hào quang phát ra, thì bây giờ cái hào quang nó đã bị lu mờ rồi. Đó là cái triệu chứng thứ tư. Và cái triệu chứng thứ năm á, là cái triệu chứng nghĩa là cái tâm mình tự nhiên cảm thấy buồn bực chán nản, không muốn ở cái cõi này nữa. Hồi mà chưa hết tuổi thọ đó thì lúc nào tâm cũng vui vẻ hết, nhưng mà sắp đến hết tuổi thọ rồi đó thì cái triệu chứng thứ năm này phát khởi lên là tâm mình cảm thấy chán nản, buồn bực, không thích ở cái cõi đó nữa. Đó là 5 triệu chứng phát hiện lên, sanh khởi lên cho một vị chư thiên báo cho biết rằng sắp hết tuổi thọ ở cõi trời đó. Thế rồi thưa quý vị, khi mà Đức Thiên Dương Đế Thích đó thấy nơi mình phát sinh 5 triệu chứng như vậy đó, thì đâm ra luyến tiếc ngai vàng ngôi báo, rồi đâm ra luyến tiếc vợ con, đâm ra luyến tiếc vợ con. Rồi bây giờ ngài muốn trốn, muốn trốn tử hành. Thế thì ngài muốn biết trốn làm cách nào? Bây giờ Đức Thiên Dương Đế Thích mới dùng thần nhãn của mình mới soi hết cái cõi trần gian này và cũng như các cái cõi ở trên nữa để tìm kiếm cho ai có thể cứu ngài thoát khỏi tay của tử thần hay không. Thế thì ngài mới đi soi như vậy thì ngài thấy không còn ai hết, không có ai có đủ cái khả năng để cứu ngài qua cái cơn này hết. Thì bỗng ngài sực nhớ đến Đức Thế Tôn. Mà khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo với cội cây Bồ Đề, đã có lần ngài đến ngài tán thán Đức Thế Tôn khi thành đạo với cội Bồ Đề. Và cũng có những lần ngài đến ý kiến Đức Thế Tôn, nhưng mà rất tiếc là không được ý kiến. Thế rồi ngài thấy rằng chỉ có Đức Thế Tôn mới có đủ cái khả năng mà cứu ngài để vượt qua khỏi cái tai nạn này, nghĩa là vượt qua khỏi cái sự gọi là tử thần. Thế rồi ngài mới bèn triệu tập tất cả chư thiên ở cõi trời đạo lại. Ngài mới triệu tập tất cả chư thiên cõi trời đạo lại lại để chuẩn bị đi xuống trần gian ý kiến Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn ta cùng với đại chúng tỳ kheo đang ở xứ Ma Kiệt Đà. Xứ Ma Kiệt Đà này tức là xứ của Đức Vua Bình Sa Dương, Đức Vua A Xà Thế đúng liền. Thì Đức Phật đang cùng đại chúng ở xứ Ma Kiệt Đà và ở tại làng Bà La Môn Âm Bắc Sanh Đa. Ngài đang ngự ở làng Bà La Môn Âm Bắc Sanh Đa trên một cái ngọn núi tên là ngọn núi Vê Đít Giác Cắt. Trên cái ngọn núi đó có một cái hang rất rộng, và trước hang nó có một cây đại thọ nên gọi là cây đại thọ tên là Indasala, cho nên gọi cái hang đó là hang Indasala. Thì cái ngọn núi Vê Đít Giác Cắt này đối với dân chúng ở cái làng Bà La Môn Âm Bắc Sanh Đa đó rất là tôn trọng cái ngọn núi đó, vì rằng cho rằng cái ngọn núi đó là nơi các vị thần linh đến ngự. Thì Đức Phật khi mà đến cái làng Bà La Môn Bát Sinh Đa này thì được dân chúng thỉnh lên ở trên cái hang Indasala đó mà ngự. Vì Đức Phật mới lên trên cái hang Indasala đó để mà ngự. Thì bây giờ Đức Trời Đế Thích cùng với tất cả chư thiên mới với cái thần thông qua lực của mình mới hiện xuống ở trên cái ngọn núi về Đức Giác Cát trước cái hang Indasala. Lúc bây giờ Đức Thế Thích mới kêu một vị Càn Thác Bà tên là Banh Chắc Xích Khắc, cái dịch ra chúng ta gọi là ngũ kế, mà Càn Thác Bà đấy, cái tiếng Càn Thác Bà đấy gọi là Danh Khắc Bắc, tức có nghĩa là thần nhạc. Tức là Đức Trời Đế Thích mới kêu cái vị ngũ kế, kêu cái vị thần nhạc là Banh Chắc Xích Khắc đó, thần ngũ kế đó, thần ngũ kế đó, thần nhạc đó, mới dạy lại mà dạy rằng: này thì khanh Banh Chắc Xích Khắc, cha các đấng Như Lai đó khó gặp, khó mà được ý kiến ngài đối với người như ta. Vậy này thì khanh Banh Chắc Xích Khắc, khanh hãy làm sao mà cho Đức Thế Tôn quan hỷ, và sau khi quan hỷ do khanh tác động, ta cùng với đình thần thuộc hạ và toàn thể chư thiên đi vào ý kiến Đức Thế Tôn. Thì thưa quý vị, thần nhạc Banh Chắc Xích Khắc đó mê dân lời của Đức Thiên Dương Đế Thích. Thì vị thần nhạc này mới cầm một cái đờn tên là cái đờn Belupat, cái đờn bằng gỗ vàng, mê đến ngồi ở trước cái hang, không xa quá, không gần quá. Tức có nghĩa là khi mà ông cất cái giọng hát lên thì Đức Phật ở trong hang nghe được. Thì thưa quý vị, Banh Chắc Xích Khắc khi chọn được cái địa điểm phù hợp rồi thì mới cất lên tiếng hát. Tiếng hát nó như thế này, và đây là cái phần dẫn truyện của cái bài hát đó mà quý vị sẽ được nghe. Ôi Suriya Vách Chắc Tắc, ta bẩn lễ tim bao rút phụ thân nàng, đã sanh nàng thiện nữ nguồn hạnh phúc của ta. Như gió cho kẻ mệt, như nước cho kẻ khác, nàng là tình của ta, như pháp với ứng cúng, như thuốc cho kẻ bệnh, như đồ ăn kẻ đói. Thiện nữ với nước mát, hãy dập tắt lửa tình, như voi bị nắng thiêu, tắm mình hồ nước mát, có cánh sen ngụy sen. Cũng vậy ta muốn dìm sâu khuôn ngực nàng, như voi bị xiềng xích, hất mất câu gậy nhọn. Ta điên vì yêu nàng, hành động ta rối loạn, tâm ta bị nàng tối, di chuyển thật vô phương, rút lui cũng bất lực, như cá đã bắt câu. Hiền nữ ơi, hãy yêu ta trong cánh tay của nàng, hãy yêu ta nhìn ta trong ánh mắt dịu hiền. Hiền nữ ơi, ta van nàng, ôi hiền nữ suối tóc, ái dục ta có bao, nhưng nay đã tăng bội như đồ chúng la hét. Mỗi công đức ta làm dâng lên bậc la hán, ôi kiều nữ hoàn thiện, nàng là quả của ta. Công đức khác của ta đã làm trên đời này, ôi kiều nữ hoàn thiện, nàng là quả của ta. Vị kích tử hiền tu, nhất tâm và giác tỉnh, tầm cầu đạo giải thoát. Cũng vậy ta cầu ngài, như người tu sung sướng, chứng bồ đề tối thượng. Kiều nữ ta sung sướng, được tình nàng đáp lại. Nước thiên chủ sách khắc, cho ta một ước nguyện, ta ước nguyện được nàng, vì ta quá yêu nàng. Như ta la sinh quả, huệ nữ phụ thân nàng, ta sẽ đánh lễ ngài, vì sanh nàng toàn vẹn. Thưa quý thiện nam tín nữ, đó là trọn bài ca mà thần nhạc Banh Chắc Xích Khắc đã hát lên khi mà đứng ở trước hang Indasala. Do cái hát của Banh Chắc Xích Khắc thì Đức Phật xả định và nghe. Và sau khi nghe rồi thì Đức Phật mới thốt lên lời như thế này: này Banh Chắc Xích Khắc, nhà ngươi hát rất là hay, rất là đúng niêm luật. Quyền âm của nhà ngươi không thêm màu sắc cái giọng ca của nhà ngươi, và giọng ca của nhà ngươi cũng không thêm màu sắc cho quyền âm. Này Văn Chắc Thế Cá à, nhà ngươi hát lên cái bài kệ này liên hệ đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán, đến ái dục. Bài hát này do nhân duyên nào được nói đến, do nhân duyên nào được sáng tác, mà Như Lai có nhớ rằng Như Lai đã có nghe qua một lần rồi? Thưa quý vị, Bánh Chắc Sĩ Khác, thần nhạc Bánh Chắc Sĩ Khác, khi nghe Đức Thế Tôn mở lời nói như vậy mừng quá, mới bắt đầu tâm sự với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con yêu Suriya Vách Chắc Sắc, nàng có cái tên là Phách Đa, hiệu là Suriya Vách Chắc Sắc. Nàng là con gái của vua Càn Thác Bà, tức là chúa Càn Thác Bà, chúa thần nhạc, chúa thần nhạc. Thì vị chúa Càn Thác Bà đó có cái danh hiệu tên là Kim Bát Túc. Thật ra thưa quý vị nghe nói đến cõi trời tứ đại thiên dương thì gồm có bốn vị thiên dương. Một là đức vua Cu Rê Rắc, đức vua này á là chúa của loài dạ xoa. Hai là đức vua Thác Tắc Phát Thác, thì đức vua này là chúa của loài Càn Thác Bà, chúa của loài thần nhạc. Rồi cái ba đó là Viru Bắc Khắc, đức vua này là chúa của loài rồng. Và đức vua Viru Lá Khắc á, tức là đức vua này là chúa của loài Khu Bàn Cà. Thì đức vua Khát Tát Khát còn có cái danh hiệu nữa, đó là Kim Bát Rút. Và đức vua này có người con gái tên là Phách Đa, mà có hiệu là Suriya Bách Chắc Sắc. Thì thưa quý vị, Bách Chắc Sắc Khát mới nói với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, con rất yêu Phách Đa, nhưng mà khốn nổi thay, Bạch Đức Thế Tôn, Phách Đa không yêu con, mà Phách Đa yêu Sắc Khát Thí, con trai của Matali, người đánh tre cho Đức Thiên Dương Đế Thích. Có nghĩa là cái ông đánh tre của Đức Thiên Dương Đế Thích, thú vị, ông tên là Matali, thì ông có cậu con trai tên là Sắc Khát Thí. Và mà Bánh Chắc Sắc Khát này á, thì yêu cô Phách Đa, mà cô Phách Đa này á, lại yêu Sắc Khát Thí, con trai của Matali, người đánh tre cho Thiên Dương Đế Thích. Như vậy thì cái cuộc tình này đó, nó không thành công cho Bánh Chắc Sắc Khát. Bạch Đức Thế Tôn, vì rằng con yêu Phách Đa, mà Phách Đa yêu Sắc Khát Thí, biết rằng Phách Đa yêu Sắc Khát Thí rồi, nhưng mà con vẫn yêu Phách Đa. Và bạch Đức Thế Tôn, một dịp Đức Thế Tôn hành đạo với cội cây Bồ Đề, lúc bấy giờ toàn thể chư thiên do Đức Trời Đế Thích đến để tỏ lời tán dương ca tụng Đức Thế Tôn hành đạo với cội Bồ Đề. Và bạch Thế Tôn, con đã sáng tác ra bài kệ này liên quan đến Phật, đến Pháp, đến A-la-hán và đến ái dục để ca tụng Đức Thế Tôn, và đồng thời cũng tỏ lên cái niềm thương của mình đối với Phách Đa. Bạch Đức Thế Tôn sau khi tán dương Đức Thế Tôn ở cội Bồ Đề rồi, thì thưa Đức Thế Tôn, cô không còn cách nào để chiếm hữu Phách Đa được, cho nên có một hôm con cầm cái đờn vàng này và đến lâu đài, và đến lâu đài của Kim Ba Rút, và đến lâu đài Kim Ba Rút nơi phụ thân và nàng Phách Đa ở, và con đã hát lên bài ca này. Rồi sau khi nghe con hát lên bài ca này rồi, thì nàng Phách Đa mới mở cửa lâu đài ra tiếp con và nói với con như thế này: Này hiền hữu, tôi tận mặt chưa được thấy Đức Thế Tôn, nhưng được nghe nói đến Đức Thế Tôn khi mà tôi múa ở thiện pháp đường trên cõi trời đạo lợi. Này hiền hữu, vì rằng hiền hữu tán dương Đức Thế Tôn, cho nên hôm nay chúng ta mới gặp nhau để nói chuyện. Này hiền hữu, tôi không cảm thấy tình yêu của hiền hữu đối với tôi, nhưng mà tình yêu của tôi đã dành trọn vẹn cho Sắc Khát Thí rồi. Nếu không có Sắc Khát Thí thì tình yêu này tôi sẽ dâng cho chàng. Vậy thì tôi không cảm với chàng, thì mong chàng không cảm với tôi. Thôi thì chúng ta hẹn lại kiếp sau vậy. Thưa quý vị, đến lâu đài người ta rồi, ca lên để mong người ta gặp rồi thì người ta hẹn kiếp sau, nghĩ cũng buồn. Từ đó về sau thì cái thần nhãn Sikha, Panchasikha này nó ôm ấp cái mối tương tư đó trong lòng. Thưa quý vị, sau khi tâm sự, sau khi tâm sự cho Đức Phật nghe như vậy rồi, thì Đức Thiên Vương Đế Thích ở bên ngoài mới biết rằng Panchasikha đang đối đáp với Đức Phật. Thì Đức Thiên Vương Đế Thích mới nhắc Panchasikha hãy quan hỷ thay mặt mình mà bẩn lễ Đức Thế Tôn. Và thần nhạc Panchasikha đã nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay cũng có tất cả chư thiên nhân cõi trời đạo lợi do Thiên Vương Đế Thích cầm đầu đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn, vì thế con tái lập lại bản này để cầu xin Đức Thế Tôn quan hỷ cho Thiên Vương Đế Thích đến ý kiến. Bạch Đức Thế Tôn, Thiên Vương Đế Thích xin đầu diện tiếp tục bảnh lễ Đức Thế Tôn và xin được ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi nghe như vậy rồi, thưa quý vị, Đức Phật mới mở lời: mong hạnh phúc đến cho Thiên Vương Đế Thích cùng bình thần và thuộc hạ, mong hạnh phúc đến cho tất cả chư thiên và nhân loại. Đó là lời chào đón của Đức Thế Tôn. Và sau lời chào đón thì thưa quý vị, toàn thể thiên chúng do Đức Thế Tôn cầm đầu đi vào hang Indasala. Sau khi đi vào hang Indasala rồi thì tất cả các vị chư thiên đó mới đảnh lễ Đức Phật và ngồi vào vị trí của mình. Sau khi ngồi vào vị trí của mình rồi thì Đức Phật mới ngỏ lời trước: Tâu Đại Dương thật là kỳ diệu, Tâu Đại Dương thật là hy hữu. Tuy có nhiều trách nhiệm phải gánh vác, tuy có nhiều bổn phận phải làm, nhưng mà Đại Dương dẫn đến đây được. Khi Đức nghe Đức Phật mở lời như vậy rồi thì thưa vị Thiên Vương Đế Thích mới thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, đã từ lâu rồi con muốn đến ý kiến Đức Thế Tôn nhiều lắm, nhưng mà vì bận việc thiên đình nên không thể đến được. Lúc bây giờ Đức Vua Thiên Vương Đế Thích mới kể cho Đức Phật nghe cái bận rộn của thiên đình là cái gì, là cái do lo phân xử các cái vị thiên chư thiên trên trời giành được với nhau như vậy. Rồi Thiên Vương Đế Thích mới nói tiếp: và bạch Đức Thế Tôn, một dịp Đức Thế Tôn ở Savatthi, tức là nước của Đức Vua Ba Tư Nạc, con có đến ý kiến Đức Thế Tôn. Lúc bây giờ Quân Chắc Kiết là vợ của Đức Vua Cu Vê Rát, chúa loài Dạ Sa, đang đứng hầu Đức Thế Tôn, thì con có nói với lại Quân Chắc Kiết rằng: này hiền tỷ, hãy thay mặt ta mà đảnh lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng Thiên Vương Đế Thích cùng với đình thần thuộc hạ xin đầu diện tiếp tục bảnh lễ Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn cho Thiên Vương Đế Thích cùng đình thần thuộc hạ vào ý kiến. Và bạch Đức Thế Tôn, Quân Chắc Kiết đã nói rằng: này hiền hữu, đây không phải thời Đức Thế Tôn đang an định. Thì bạch Đức Thế Tôn con mới nhắn với Quân Chắc Kiết rằng: này hiền hữu, khi nào Đức Thế Tôn xuất định, hiền hữu hãy thay mặt ta đầu diện kết thúc bảnh lễ Đức Thế Tôn dùng cho ta. Và bạch Đức Thế Tôn không biết rằng Quân Chắc Kiết có bảnh lễ Đức Thế Tôn hay không, và Đức Thế Tôn có còn nhớ lời bãi nói hay không. Đức Phật trả lời rằng: Tâu Đại Dương, Như Lai Quân Chắc Kiết có bảnh lễ Như Lai, và Như Lai có nhớ lời bãi nói. Chính tiếng xe của Thiên Vương ra đi đã làm cho Như Lai xuất định. Thưa quý vị, bây giờ Đức Thiên Vương Đế Thích mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có những vị chư thiên ở trên cõi trời đạo lợi sinh ra trước chúng con. Chắc dễ nói như thế này: khi nào mà có Đức Phật ra đời thì khi đó thiên giới tăng trưởng mà Atula thối giảm. Và bạch Đức Thế Tôn, hôm chính bản thân con có thể xác định được điều này, rằng là khi nào Đức Phật ra đời thì thiên giới tăng trưởng mà Atula suy giảm. Bạch Đức Thế Tôn, có một vị thiên nam tên là Vua Pa Cắt, vị này trước kia là một người nữ tên là Vua Bích Cắt thuộc dòng hoàng tộc Thích Ca ở xứ Ca Tỳ La Vệ. Bạch Đức Thế Tôn, nàng thích nữ Vua Bích Cắt này đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi á, thì cái nàng thích nữ này á, họ trì ngũ giới. Và sau khi thọ trì ngũ giới rồi đó, thì cái nàng thích tử này tu tập tâm niệm đàn ông, từ bỏ tâm niệm đàn bà. Và bạch Đức Thế Tôn, sau khi không quậy mạng chung, thì nàng vua biết cắt này được sanh về cõi trời đạo lợi thành một vị chư thiên nam tên là vua Bát Cát. Rồi bạch Đức Thế Tôn khi thiên tử vua Bát Cát ngựa trên cõi trời đạo lợi hưởng phước rồi đó, thì bạch với Đức Thế Tôn ở thế gian này có ba vị tỳ kheo sống dưới sự lãnh đạo của Đức Thế Tôn. Và ba vị tỳ kheo này sau khi không quậy mạng chung rồi, bạch Đức Thế Tôn ba vị đó được sanh về cõi trời của các vị thần nhạc, tức là danh thất bát. Thì các vị thần nhạc này có cái nhiệm vụ là phải hầu các vị chư thiên ở cõi trời đạo lợi. Và bạch Đức Thế Tôn, một hôm ba vị chàng thất bà này đến hầu thiên tử vua Bát Cát. Sau khi đến hầu thiên tử vua Bát Cát rồi, thì bạch Đức Thế Tôn thiên tử vua Bát Cát mới cắt đầy la mắng ba vị chàng thất bà này như thế này: này các hiền hữu, ngày xưa ta là một khích nữ ở chồng hoàng tộc Thích Ca, ta thọ ta quy y Phật, quy pháp, quy tăng và thọ trì ngũ giới, ta từ bỏ tâm niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, và sau khi không quản mẫn chung, ta được sanh về cõi trời đạo lợi là một vị thiên nam, chư thiên nam tên là vua Bát Cát. Này các hiền hữu, các hiền nghe hiền hữu ngày xưa là các vị tỷ kheo sống dưới chân pháp của Đức Thế Tôn, tai các vị để ở đâu, mắt các vị để ở đâu, tại sao các vị tu dưới sự lãnh đạo của Đức Phật các vị không hành đạo, để ngày giờ này phải sanh vào cái loài hạ đẳng? Thật là xấu hổ cho ta khi thấy chồng bôn mình sanh vào cái loài hạ đẳng, thật là mắc cỡ cho ta khi thấy các vị sanh vào cái loài hạ đẳng, thật là khó chịu cho ta khi thấy các vị sanh vào cái loài hạ đẳng. Ngày xưa ta chỉ hầu quý vị mà ta được sanh về cõi trời đạo lợi, còn quý vị hầu Đức Thế Tôn mà quý vị dễ vui để sanh vào cái loài hạ đẳng như thế này. Thì thưa quý vị, ba vị càng thác bà sau khi nghe thiên tử vua Bát Cát trách mắng như vậy rồi, trong hai trong ba vị đó bất cỡ xấu hổ, và sau khi mắc cỡ xấu hổ rồi thì hai trong ba vị đó ráng tinh tấn tu tập, và sau khi tinh tấn tu tập rồi được sanh về cõi trời sắc giới. Còn một vị kia thì vẫn còn đắm mình dễ vui ở trong cái cõi của mình. Bạch Thế Tôn như là vậy rằng là đức, khi nào Đức Phật ra đời thì khi giới tăng trưởng và A-tu-la giới khối đoạn. Bạch Đức Thế Tôn, đã từ lâu rồi chúng con muốn được chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, muốn được nghe Đức Thế Tôn giảng đạo. Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn quan hiển cho phép chúng con được hỏi đạo. Thưa chư biết thiện nam tín nữ, sau khi nghe lời trình bày của Đức Thiên Dương như hết đế khích như vậy rồi, thì Đức Phật mới nói: này Thiên Dương đế khích, Như Lai bằng lòng, Đại Dương hãy hỏi đi, những gì Đại Dương hỏi Như Lai sẽ đáp cho Đại Dương được vừa lòng, và nhờ cái sự vừa lòng này Đại Dương sẽ được an vui hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, Đức Thiên Dương Đế Thích mới hỏi như thế này. Đây là phần chính đề. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, do sự tối buộc gì mà tất cả các cái loài hữu tình chúng sanh ai cũng mong muốn được sống với nhau, không quan trái, không hận thù, không hãm hại, không xung đột lẫn nhau. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, vì mong muốn như vậy nhưng các vị đó vẫn phải sống với nhau bằng sự quan trái, bằng hận thù, bằng hãm hại và bằng xung đột lẫn nhau. Đức Phật trả lời: tâu Đại Dương, do ganh tị và bỏn sẻn cho nên chúng sanh mong ước được sống không quan trái, không hận thù, không hãm hại, không xung đột lẫn nhau, nhưng rồi lại phải sống với nhau bằng sự quan trái, hận thù, hãm hại và xung đột lẫn nhau. Đó là câu giải đáp của Đức Phật cho Thiên Dương Đế Khích nghe. Thưa quý vị, thế thì bây giờ sẽ giải thích cái pháp thứ nhất, đó là cái pháp ganh tị. thì cái chữ ganh tị này nó có nhiều cái tiếng đồng nghĩa. Tật đố cũng là ganh tị, ganh giác cũng là ganh tị, đố kỵ cũng là ganh tị. Thế thì ganh giác cũng là ganh tị. Thế thì bây giờ sẽ giảng cái chữ ganh giác cho nó dễ hiểu hơn. Đó là cái những chữ đồng nghĩa nha. Thế thì chữ ghen á, nó có nghĩa rằng uất ức. Uất ức vì thấy rằng người ta hơn mình, hay nói rằng uất ức vì thấy rằng thua người ta. Đó là cái chữ ghen hay là cái chữ ganh. Còn cái chữ ghét, tức là không ưa, không thích, không ưa và không thích thì gọi là ghét. Như vậy thì ganh ghét hay là ghen ghét có nghĩa rằng uất ức vì thấy rằng mình thua người ta, vì thấy rằng người ta hơn mình, rồi đâm ra ghét người ta, rồi đâm ra không ưa người ta, rồi đâm ra không thích người ta thì gọi là ganh tị. Ganh ta cũng có lý đi. Bây giờ bằng nhau á, bằng nhau mà ganh thì cũng đúng đi. Kỹ tài, kỹ tài, người ta có áo đẹp mình cũng áo đẹp, bằng nhau mà áo ai cũng đẹp hết á, nhưng mà áo nó xấu hơn áo mình. Cái kiểu đó thôi cũng dễ chịu đi. Ganh với cái người hơn mình bằng mình nghe cũng được đi, mà khốn nổi đâu ganh với cái người mà kém hơn mình. Mình cái gì cũng đẹp, cái gì cũng ngon, cái gì cũng sung sướng, cái gì cũng đầy đủ hết. Người ta là kém mình, lâu lâu ta mai được chút đỉnh thôi, đỉnh mà mai được có duyên có dáng chút, ngó cái không vừa đuổi đi chỗ khác thì đó đó. Tức là đã gọi là ganh tị rồi đó, thì ganh ghét luôn đối với cái người hơn mình, hoặc là bằng mình, hoặc là kém mình. Nếu tóm lại, ganh ghét vì thấy rằng người ta, người khác được thành công, được tội nguyện mà mình muốn như người mà không được. Người mà có tâm ganh tị đó, thưa quý vị, thì không ưa thích khi thấy người khác được thành công, mà ngược lại đó thì cảm giác cảm thấy là bực tức, cảm thấy sốt xa, cảm thấy khó chịu khi thấy người khác được an hưởng, được thụ hưởng cái sự an vui hạnh phúc, thụ hưởng những cái sự an vui hạnh phúc. Thấy là thấy người ta mà an vui hạnh phúc, được sung sướng, ví dụ như là thấy người ta đẹp trai đẹp gái nè, thấy người ta giàu, thấy người ta học thức, thấy người ta giỏi này kia vân vân, ngó thấy là bực tức, là sốt sang, là khó chịu rồi. Mà khi mà bực tức sốt sang khó chịu rồi đó, thì quý vị mới cố tâm tìm cách ngăn trở, tìm cách ngăn trở, tìm cách làm giảm giá trị, tìm cách làm cho suy mòn, tìm cách làm phá hoại phúc. Cho nên đó, cái người có tâm ganh tị đó thường biểu lộ cái tánh ganh tị mình qua hai cái pháp thông thường nhất, đó là chê bai và tìm lỗi. Nói chứ không biết sao, đây sư cũng hơi xin lỗi, sư ở chùa sư chứ sư gặp cái đó hoài, mà chính sư nhiều khi cũng khổ lắm quý vị. Nhờ Phật tử này nấu giùm cho chùa, Phật tử kia ăn dở quá sư ơi, rồi nhờ Phật tử kia nấu giùm, Phật tử nọ nó dở quá sư ơi. Mình biết tại sao mà mình ăn thì mình thấy cũng ngon chứ đâu có dở gì, nó khốn nổi cái chỗ đó đó quý vị. Rồi đó thì người này thì góp ý với sư là sư ơi, cái đó làm thì đẹp nên làm vậy vậy. Người vị kia không đâu sư ơi, cái đó không đẹp đâu, làm như con nói gì đó thì đẹp. Ai cũng bảo thủ cái ý kiến mình mà cũng bác bỏ cái ý kiến của người kia hết, nhưng mà bác bỏ đúng thì không nói gì, mà bác bỏ không đúng, bác bỏ vô cái sự cưa là ganh tị, có sự kỹ nhau hoặc là ghét nhau nào chứ không biết nữa rồi bác bỏ nhau này. Rồi thậm chí đó thưa vị, thì sư phải công tâm, vị này nói vậy, vị kia nói vậy, nhưng mà sư nhận xét là cái vị này nói được, cái vị này nói đúng thì sư nghe, cái vị kia nói nhưng mà nó không đúng biểu sao mà sư nghe được. Thôi đi dặn luôn sư rồi, thôi không có đi chùa sư nữa đâu, ngó sư thấy cũng không thương rồi. Sư tư vị ở chùa sư đó, chính sư bản thân sư gặp hoài thì cũng bị khổ lắm. Nhiều khi mình nói đó, ông trụ trì cũng giống như lòng dâu trăm họ không có gì, bá gia bá tâm, mỗi người tâm điên cái đầu luôn vậy đó, thì chê bai và kìm lỗi. Đó là cái hai cái pháp mà để biểu hiện lên cái tánh ganh tị. Thế thì thưa quý vị, sư kể quý vị nghe một vài câu chuyện mà trong kinh, một vài câu chuyện để mà quý vị rõ thêm cái pháp ganh tị. Thứ nhất đó là ganh tị vì lợi. Thì chắc có lẽ là quý vị cũng được nghe nhiều chư đại đức giảng về cái tiền thân của đại đức Lô Sát Cát rồi. Hôm nay sư cũng giảng lại chút đỉnh để quý vị rõ. Thì thưa quý vị, đại đức Lô Sát Cát này đó, ngài là một vị tỳ kheo, tuy đắc đạo quả rồi Nhưng mà suốt cuộc đời của Ngài không bao giờ được no, dù chỉ là một ngày. Thế thì cái sự lịch sử của cuộc đời Ngài nó như thế này. Hồi Ngài còn nhỏ đó, hồi Ngài chưa ra đời á, thì cha mẹ Ngài á là một cái người làm cái nghề chài lưới ở trong một cái làng chài lưới, cái làng ngư nghiệp đó quý vị. Thế thì kể từ khi mà Ngài bắt đầu thọ sanh vào cái bào thai của một người nữ ở trong cái làng ngư nghiệp đó, thì cả cái làng đó bắt đầu Ngài mà cấn thai rồi, cả cái làng nó đánh cá không có, đánh không có cá. Rồi vậy thôi đó, còn bị vua phạt 7 lần, bị quả quạn 7 lần. Thế rồi mấy cái người mà ở trong cái làng chài lưới đó mới nói kỳ quá, hồi đó giờ đâu có chuyện gì mà chỉ đánh cá mà không có cá, mà không có chuyện gì mà cứ một năm vậy mà quả quạn có 7 lần cái rủi hết, mà không có chuyện gì mà bị vua phạt hoài. Là chắc ở trong cái làng chúng ta này đó có những con người xấu số. Thế thì bây giờ chúng ta phải tìm cho ra con người xấu số đó. Thì đi ngó hết ở trong làng rồi đó, thì thấy không ai xấu số hết, không biết sao kỳ vậy. Thấy rồi cái chuyện mà gọi là cái chuyện mà gọi là lớn nhất ở trong làng đó, thôi bây giờ chúng ta chia cái làng ra làm hai. Chia cái làng ra làm hai. Thì thưa quý vị, khi mà chia cái làng này ra làm hai rồi á, thì cái phần nửa cái làng nào mà không có ngày họ thai á, thì cái làng đó bắt đầu đánh cá có cá. Mà phần nửa bên kia mà có ngày á đang họ thai á, thì cái làng đó không có đánh cá được, đánh cá không có cá, mà cũng bị phạt, bị rửa cái hoài. Thế rồi cái nửa làng ở đây làm ăn khấm khá, cái nửa làng ở đây càng ngày khổ hơn. Thì cái người mà trưởng của cái nửa làng ở đây mới quỳ rồi, vậy là trong này phải có người nữa, dìm hai nữa. Nếu bị chia làm hai nữa rồi á, thì cái nửa mà không có ngày á, thì cái nửa đó làm ăn xa, mà cái nửa mà có ngày làm ăn không được, cũng bị tai họa hoài. Thì cái phần cái nửa mà có ngày đó bây giờ chìm hai nữa, chia nữa, hơi bị chia riết rồi lòi ra cái gia đình của Ngài. Lòi ra gia đình của Ngài, thế rồi cả cái làng chài lưới đuổi hết gia đình Ngài đi, đuổi nguyên cả cái gia đình Ngài đi. Thì thưa quý vị, Ngài ở trong bào thai á, mà cả cái gia đình Ngài khi bụi đuổi ra khỏi làng của Ngài, đi đâu làm ăn người ta cũng không nhận hết á. Mà đói không có bữa được no, bữa được đói chứ không có được no bữa nào hết trơn. Nhưng mà mẹ Ngài á, thì tội nghiệp Ngài, nó cũng ráng đi. Mới sau một thời gian á, Ngài mới sinh ra đời, đặt cái tên là Lô Sắc á, sinh ra đời. Mà kể từ ngày mà Ngài sinh ra đời rồi có gì thì cha mẹ anh em gì á, cả bản thân Ngài luôn nữa, đói khổ hết sức. Gia đình đối khổ, đến nữa bà mẹ đó mà sanh Ngài ra mà không có sữa cho bú, bà nấu nước cháo cho uống đỡ thôi chứ không có sữa cho bú. Rồi bà mẹ mới cũng ráng, gia đình mới cũng ráng nuôi Ngài lên được cái chừng khoảng đâu 6-7 tuổi. Rồi ra gia đình nó phải bỏ nghề mà đi ăn xin cũng không được ta cho nữa. Một bữa hôm đó, khi mà Ngài được 7 tuổi rồi, thưa quý vị, bà mẹ mới cho cái bát, tức là cái chén á, biểu con nè, con cầm cái chén này con đi xin đi con. Bây giờ phải tự xin ăn lấy, chứ bây giờ cả nhà không ai nuôi ai nổi. Khi Ngài cầm cái chén đi xin như vậy thì thưa quý vị, bà mẹ với ông cha đó mới chỉ cho Ngài đi cái hướng đó, rồi cũng rủ nhau cả cha lẫn mẹ cốt bất tư luôn, bỏ Ngài luôn. Thế rồi thưa quý vị, Ngài mới cầm cái bát này đi đầu đường, xó chợ, ngủ bờ, ngủ bụi đi xin ăn, mà ăn không có bữa nào mà lo. Thì một bữa nọ, Đại Đức Xá Lợi Phất, thưa quý vị, Ngài mới đi trì bình khất thực. Thì trên đường đi trì bình khất thực kìa đó, thì Ngài mới thấy đứa bé, tức là Ngài Lô Sắc Cát, thấy tội nghiệp quá. Đen đúa ống tâm, tao ba sườn rồi lòi ra hết, thấy tội nghiệp quá. Ngài mới kêu lại, này con à, con là con của ai? Mà sao con còn nhỏ như thế này mà con lại đi ăn xin? Con có được no lòng bữa nào không? Thì đứa bé Lô Sắc Cát mới thưa với Đại Đức Xá Lợi Phất, bạch Ngài, ba má tôi bỏ con rồi, ba má con bỏ con rồi. Bởi vì từ ngày có con gia đình khốn khổ quá, rồi bỏ con lang thang, con đi đầu đường xó chợ, con xin không có một bữa nào con no hết. Thì Đại Đức Xá Lợi Phất mới nghe vậy mới thấy tội nghiệp, thế này con à, thôi bây giờ con chịu đi tu không? Nếu con chịu đi tu thì con được đi tu. Dạ bạch Ngài, người với con đen đúa vào sanh vào cái giới hạ đẳng, cái giới bằng cùng, thì ai mà cho con đi tu? Nó không, nếu con muốn đi tu thì bằng đạo đây sẽ cho con xuất gia. Khi nghe như vậy rồi thì thưa quý vị, cậu bé Lusaka sẽ bằng lòng đi xuất gia. Thưa quý vị, khi mà bằng lòng đi xuất gia rồi nó thì thưa quý vị mới được cho bà ngài Xá Lợi Phất mới làm lễ cho xuất gia Sa Di. Và khi mà xuất gia Sa Di rồi đó thì theo một thời gian thì ngài nó mới đủ cái tuổi là 20 tuổi thì ngài được thọ đại giới. Và sau thời gian thọ đại giới rồi đó thì ngài tinh tấn tu hành lắm. Mà ngài tinh tấn tu hành như vậy cho nên ngài đắc được đạo quả A La Hán, tức là đắc đạo quả giải thoát. Nhưng mà thưa quý vị, kể từ ngày mà ngài xuất gia cho đến cái giờ phút và ngài nhập niết bàn, trong suốt thời gian nó ôm bát đi trị bệnh không có bữa nào mà no hết. Ngài đi chung với Đức Phật cũng vậy, mà ngài đi chung với Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Mục Kiều Liên, các vị Côn Tất Trưởng Lão cũng vậy, mà đi chung với chư tăng cũng vậy, mà đi một mình cũng vậy. Chứ hả mà ôm bát đi một đoàn như vậy đó thì thưa quý vị, hả các vị kia dở bát ra đó thì các thị nam tín nữ để đồ ăn vào, mà hả tới bát ngài xong nó bát đầy rồi, thôi cho chút xíu thôi, hả nói ngài không được ngon. Thì một hôm Đại Đức Xá Lợi Phất á mới ngồi nhập định, mới thấy rằng cái tuổi thọ của Đại Đức Lusaka này sắp hết rồi, chỉ trong vòng ngày hôm nay nữa thôi, thì mới tội nghiệp cho đệ tử mình. Tội nghiệp cho đệ tử mình cả cuộc đời tu hành như vậy, dù là đã là bậc A-la-hán rồi mà cũng không no được một buổi. Thôi thì hôm nay mình là thầy tới độ, thôi thì mình ráng, mình cho lo cho đệ tử mình một ngày, một buổi trưa nay cho nó được no. Thế rồi Đại Đức Xá Lợi Phất á mới nói với Đại Đức Lusaka như thế này: này hiền giả, hôm nay hiền giả ở nhà, hiền giả đừng đi. Hôm nay tôi đây sẽ đem vật thực về cho hiền giả dùng. Thế thì thưa quý vị, Đại Đức Xá Lợi Phất sáng sớm mặc y rồi, mặc y mặc bát rồi, rồi bắt đầu đi trị bệnh trước. Đi trị bệnh rồi đàng hoàng hết á, mới trở về, mới trút hết cái đồ ở trong mình bát ra đó, mới nhờ một vị kỳ kheo khác á chuyển lại cho ngài Lusaka. Thì thưa quý vị, cái vị kỳ kheo mà nhận chuyển á thì không có chuyển, rủ nhau ăn hết trơn, không có được. Thì cái ngài Xá Lợi Phất á, ngài mới nghĩ sợ các vị đó quên, đi lần thứ hai nữa, nghĩa là sợ mà sợ đưa không tới á, mà sợ ăn không no nữa, cho nên ngài Xá Lợi Phất mà đi bát lần thứ hai nữa, đi bát lần thứ hai nữa rồi cũng đem về, cũng gỡ cho các vị đệ gây vị kỳ kheo khác gỡ về cho ngài Lusaka. Thì các vị khác nhận rồi thưa quý vị cũng ăn hết, không có đem lại. Rồi thưa quý vị, rồi sau khi Đại Đức Xá Lợi Phất đi cái phần bát của mình rồi, ngài khỏi thật, ngài mới đi bát xong rồi, ngài khỏi thật, ngài no rồi, ngài mới trở về chùa. Cũng trở về cũng còn hơi sớm sớm một chút, mới đi gặp ngài Lusaka: này hiền giả, hiền giả nay hiền giả có no không? Thì Đại Đức Lusaka: dạ bạch Đại Đức, người như con như thế này làm sao mà có thể no được đối với cái nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất nghe vậy giật mình: ủa như vậy hồi sớm mơ giờ tôi có gỡ về đây cho hiền giả hai bát và vật thực mà hiền giả không có ăn. Dạ bạch Đại Đức, dạ không có ai đưa hết, có khô chết rồi, vậy là nguy rồi. Thế rồi Đại Đức Xá Lợi Phất thưa quý vị, bây giờ nghe như vậy rồi mặc y liền, mặc y liền ôm bát liền, mà bây giờ hả giờ có đi bộ được nữa là phải dùng thần thông mà đi thôi. Dạ thì Đại Đức Xá Lợi Phất ôm cái bát là bay thẳng vô hoàng cung của Đức Vua Ba Tư Nặc liền tức khắc. Thì Đức Vua Tư Nặc mà thấy Đại Đức Xá Lợi Phất lại như vậy rồi đó thưa quý vị, mới bạch với Đại Đức: dạ bạch Đại Đức, gần hết giờ rồi, mà đồ ăn thì cũng hết rồi, không còn gì hết, thưa bà Đức, thôi con xin cúng dường bánh ngọt. Thì xong rồi Đức Vua mới truyền cho cẩn thần, mới lấy cái bát của Đại Đức Xá Lợi Phất mới lao cho sạch, rồi mới bỏ bánh ngọt vô. Bỏ bánh ngọt xong rồi đó thì Đức Xá Lợi Phất mới phúc chúc xong rồi thưa quý vị, ngài mới bay về liền tức khắc, bay về liền chứ không có đi bộ được nữa. Bay về rồi đó thì mới dắt cái ghế, mới nói với Đại Đức Lusaka: này hiền giả hãy ngồi xuống ghế đó, và tôi đây nè, tôi sẽ ôm cái bát và hiền giả lấy tay bốc vật thực mà ăn. Thì thưa quý vị, Đại Đức Lusaka nghe Đại Đức Xá Lợi Phất nói như vậy đó thì làm hình. Bởi vì sao? Mình mà ngồi mà thầy mình đứng thì thấy nó kỳ quá, không được, không dám ngồi mà không dám ăn nữa. Thì Đức Xá Lợi Phất mới nói với Đại Đức Lusaka: này hiền giả hãy quan hỷ, hiền giả ngồi đi, đây là phận sự của thầy tới độ đối với người đệ tử trước giờ phút sau cùng. Giả lại nếu mà cái tay của mà buông ra khỏi cái bình bát này đó, thì vật thực nó sẽ mất hết, thì giả làm sao ăn được. Và thưa quý vị, ngài Lusaka mới dâng lời Đại Đức Xá Lợi Phất, mới ngồi xuống và lấy tay bốc vật thực trong cái bát do Đại Đức Xá Lợi Phất ôm như thế này. thì ngài mới ăn được một buổi trưa đó no đầy đủ, để rồi chiều tối nhập niết bàn. Thì quý vị nghe cái kể câu chuyện như rồi thì không biết tại lý do làm sao mà ngài Lô Sắc á mang cái nghiệp gì mà nặng dữ vậy. Thì thưa quý vị, chư vị kỳ kheo cũng thắc mắc, mới bàn tán với nhau. Một vị A La Hán rồi mà suốt cả cuộc đời không được no đủ, mà phải nhờ đến thầy tới độ mình mới no. Thì cái sự kiện mà các vị kỳ kheo bàn bạc như vậy mới đến tai Đức Phật. Đức Phật mới dở cái sanh hữu, tức là dở lại cái kỳ kiếp quá khứ cho chư vị kỳ kheo biết, do nghiệp của nghiệp ác mà Lô Sắc Cát đã làm mà ngày nay dù là bậc A La Hán rồi vẫn phải trả quả. Thì cái nghiệp quá khứ ấy là gì? Đó là thưa vị, chào cái thời của Đức Phật Ca Diếp, tức là trước Đức Phật chúng ta đây á. Ngài Lô Sắc Cát này á, là người xuất gia ở một cái làng đó, tại một cái ngôi chùa, mà cái ngôi chùa đó do cái ông bá hộ của cái làng đó cúng dường. Thì ông bá hộ đó quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thọ kỳ ngũ giới, cho nên cấp cái chùa đó cho vị kỳ kheo đó ở làm trụ trì. Thì lúc nào ông bá hộ đó cũng lo đầy đủ thứ vật dụng cho cái vị kỳ đó hết. Thì một hôm thưa quý vị, có một vị kỳ kheo khác đi du phương, mới đi qua cái làng đó. Khi mà vị kỳ kheo đi qua làng đó, chưa có vô chùa mà gặp ông bá hộ. Thì ông bá hộ có cái quay nghi của cái vị trụ trì của cái vị kỳ kheo này đó, thì thấy quan hỷ quá, mới cung kính đảnh lễ, mới mời về nhà. Mời về nhà sau khi cúng dường vật thực rồi, mới chỉ cho vị kỳ kheo đến cái chùa đó để xin tạm trú, mà nói rằng cái chùa đó do mình cắt, cứ đến nói là mình gỡ gấp. Thì thưa quý vị, cái vị kỳ kheo mà du phương này đó là bậc A-la-hán đã đắc đạo quả rồi. Thì vị kỳ kheo mà đắc đạo quả này đó mới đến cái chùa gặp trụ trì, và hai người chào nhau đàng hoàng hết, ở chung. Rồi sau đó tới buổi chiều thì ông gia đình bá hộ mới đem đường, đem mật, đem sữa này kia đến chùa, mới hỏi thăm trụ trì, vậy chứ có vị kỳ kheo sớm mơ đến không. Chị kỳ kheo nói có, chị trụ trì nó có. Mấy hai người mới mời ra, ngày xong rồi các ông bá hộ mới cúng dường này kia kia nọ cho hai vị hết. Nhưng mà cái thái độ của ông vị bá hộ á, đối với cái vị mà kỳ kheo mà du phương đó, tức là bậc A La Hán đó, thì rất là cung kính, rất là cung kính đi. Thành ra cái ông trụ trì này, ông thấy hơi sung sướng, hơi khó chịu, hơi bức rất một chút vậy thôi. Thế rồi thưa quý vị, sáng hôm sau mới về, ông bá hộ mới xin thỉnh hai vị qua ngày hôm sau để bác. Thì hai vị cũng sắp bác đến nhà ông bá hộ được để bác đàng hoàng. Rồi xong rồi ông bá hộ thỉnh nữa. Thì ông trụ trì mới nghĩ, ông trụ trì thì thưa quý vị, ông tu hành cũng tinh tấn lắm, cũng thiền định dữ lắm. Nhưng mà ông nghĩ, ông này từ ngày ông đến đây thì ông bá hộ biết có ông, biết có mình, biết trọng vọng ông này không, không biết trọng vọng mình. Mà ở kia ở hoài thì không chịu đi. Ở làm chi rồi mai mốt nữa mình còn gì nữa đâu, có ai ngó ngàng tới mình nữa. Mới lâm ra bực, lâm ra bực. Bực thì mới bắt đầu tỏ cái thái độ. Có quý vị nhớ là tỏ thái độ như là bắn chó, chửi mèo, dành mâm sát chén vậy đó. Thì ông chị kỳ kheo mà đắc đạo biết như vậy rồi đó, thì mới vô trong cốc của mình, mới nhập định. Và khi vô cốc nhập định đó, thì sáng sớm đó, ông trụ trì ông mới lấy cái móng tay này ông tỏ chuông. Và ông đi lại cái cửa ông kia đó, ông gõ nhẹ nhẹ thôi. Rồi cái ông sắp tán lại nhà bá hộ. Thì thưa quý vị, cái vị A-la-hán đó, cái vị kỳ kheo A-la-hán đó, ngài mới nhập đại định xong đó, khi mà tờ mờ sáng vậy là ngài ôm bát, ngài dùng thần thông, ngài đi luôn. Ngài đi qua cái xứ khác, ngài không ở đó nữa. Thì nói về ông trụ trì á, ông mới đến nhà ông bá hộ. Thì ông bá hộ nói, ủa bạch đại đức, vị kia đâu rồi? Trời ơi, ổng ăn no mê quá rồi, ổng ngủ mê, ngủ mệt, giọng chuông, ổng cũng không nghe, gõ cửa, ổng cũng không dậy, giờ ổng còn ngủ. Thì ông bá hộ nghe vậy, ổng cũng thấy, cũng lấy làm lạ, nhưng mà thôi, không nói. Mới cúng dường cho ông trụ trì. Cúng dường xong xuôi rồi, á thì mới lấy cái bát ông trụ trì lau chùi sạch hết đi. Mới để bánh ngọt, bánh bơ ngọt rồi kia để cho bác. Mới nói với ông trụ trì, bạch đại đức, xin đại đức quan hỷ dừng. Là đem cái bát vật mình về dâng cho ông đại đức kia, dâng cho vị đại đức kia. Thì ông trụ trì nghĩ đã không kêu đi rồi còn bị gỡ về nữa, kêu điều này cũng bộ không được, bà đem về mà ăn nữa, ở nữa, ông đi. Mà ở nữa thì ông bá hộ mình cứ có cho ông đó hoài, rồi còn mình không còn gì nữa. Thưa quý vị, thế là trên đường mà ôm bát cái bình bát mà bánh ngọt vậy mới ngó đi dọc đường đó. Bây giờ mà đổ đống rác á, thì con chó con mèo mà nó tha ra thì ta biết, biết mình đổ. Mà bây giờ đổ xuống nước á thì ta cũng biết mình đổ. À, đổ cái cách nào thì cũng bại lộ hết. Bây giờ đổ bằng cái cách nào bây giờ? Thì đang đi lưỡng thưởng, đang suy nghĩ coi cách cái đổ cái ba đổ cái vật thực này chỗ nào. Thì ngó thấy bên đường có cái đống rác đang được đốt, đốt cháy. Thế ông nó mừng quá, rõ ràng đốt vô đây là phi tang, ai biết hết, cũng ôm nguyên cái bát vật thực đổ vô cái đống rác đang bị cháy. Đổ hết vô. Khi đổ hết vô rồi đồng về hết thì rửa bát sạch sẽ rồi thưa quý vị về chùa. Về chùa thì thấy ông đại đức nó mất tiêu. Thì cái vị trụ trì nó nghĩ các ông này ông đắc đạo rồi, ông mới biết được cái tâm của mình này, tâm ra hối hận, tâm ra hối hận. Thì thưa quý vị, tâm ra hối hận nhưng mà rồi thôi lỡ rồi thì vẫn tiếp tục tu hành. Do tiếp tục tu hành đó, do cái năng lực phước báo mà tu hành cho nên cái kiếp hiện tại này đắc đạo. Mà do vì cái danh tự như vậy, việc đổ vật thực vào trong lửa cháy như vậy đó, cho nên đó thưa quý vị, sau khi không quại mạng chung rồi đó thì cái vị trụ trì nè thưa quý vị đọa vào địa ngục. Sau khi hết kiếp địa ngục rồi, quý vị biết sanh làm con giỏ xoa. Mà cả cái cuộc đời con giỏ xoa như vậy đó, không bao giờ được một ngày mà no bụng, được một ngày mà no bụng. Rồi cuối cùng quý vị hết cái đời giỏ xoa rồi, sanh vào là con chó, suốt cuộc đời không bao giờ được no. Chỉ có cái ngày cuối cùng là cái vật thực của trong người đó ăn rồi nó ói trở ra, ăn trở lại mới được no trước phút sau cùng. Rồi mới sanh lên là làm người, mà chưa phải đời lúa sát cá này. Sanh lên làm người thì thưa quý vị, ở đâu đó, thì người ta khổ đó, ta đuổi hết trơn. Ở đâu cũng khổ hết đó. Cha mẹ ở cũng khổ, cũng bị đuổi. Đuổi rồi á, đi đâu cũng gặp nạn hết. Rồi ông thầy á, tức là tiền thân Đức Phật á, là Bồ Tát á, thấy tội nghiệp thì cho ở chung. Mà ở chung với Đức Bồ Tát rồi, thưa quý vị, Đức Bồ Tát học trò cũng đóng tiền ít, không đóng tiền nhiều, nó cũng lỗ lá nữa. Thành ra ở đâu cũng bị hết, rồi cưới hết kiếp người đó rồi thưa quý vị mới sanh lại làm cái kiếp lô sa cát này. Thì quý vị thấy rằng do cái sự tu tập mà đạt được đạo quả a la hán, nhưng cái nghiệp ác đó dù là vị a la hán vẫn phải trả quả. Thì đó mới một là câu chuyện nói về ganh về lợi lộc thôi. Vì sao tôi sẽ kể quý vị nghe về ganh về tài năng, ganh về địa vị, ganh về kiến khen, ganh về yêu thương, vân vân. Thì bài pháp của sư đến đây cũng gọi là tạm đủ. Sư xin hồi hướng quả phước pháp thế này đến cho tất cả chư thiên trong 14 triệu thế giới Ta Bà, tức là chư thiên chư hộ trì kỳ viên tự này. Xin các ngài quan hỷ họ lãnh quả phước pháp thế này, và sau khi quan hỷ rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật pháp được trường tồn, chư tăng được an vui hạnh phúc, và cho toàn thể thiện nam tín nữ lúc nào cũng được an vui hạnh phúc trong gia đình và tinh tấn trên đường Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.